Luật hộ tịch. Chương 3. Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện. 1.1. Đăng ký khai sinh. Điều 35. Thẩm quyền đăng ký khai sinh. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây. 1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam. A. Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch. B. Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài. D. Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch. 2. Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam. A. Có cha và mẹ là công dân Việt Nam. B. Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam. Điều 36. Thủ tục đăng ký khai sinh. 1. Người đi đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều 16 của luật này cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân. 2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại điều 14 của luật này vào sổ hộ tịch. Trường hợp trẻ em có quốc tịch nước ngoài thì không ghi nội dung quy định tại điểm C khoản 1 điều 14 của luật này. Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào sổ hộ tịch. Phòng tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh. 3. Chính phủ quy định thủ tục đăng ký khai sinh đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 35 của luật này. 1.2. Đăng ký kết hôn. Điều 37. Thẩm quyền đăng ký kết hôn. 1. Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau, giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài. 2. Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn. Điều 38. Thủ tục đăng ký kết hôn. 1. Hai bên nam nữ nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Người nước ngoài, công dân Việt Nam, định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu. 2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật, thì phòng tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện giải quyết. 3. Khi đăng ký kết hôn, cả hai bên nam nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam nữ. Nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào sổ hộ tịch cùng hai bên nam nữ ký tên vào sổ hộ tịch, hai bên nam nữ cùng ký vào giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam nữ. 4. Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn, Khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn, thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của các bên. 1.3. Đăng ký giám hộ. Điều 39. Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ. Điều 40. Thủ tục đăng ký giám hộ cử. 1. Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai theo mẫu quy định và văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, công chức làm công tác hộ tịch xác minh nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì ghi vào sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào sổ hộ tịch phòng tư pháp báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. Điều 41. Đăng ký giám hộ đương nhiên. Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú ở Việt Nam được áp dụng theo quy định tại Điều 21 của luật này. Điều 42. Thủ tục đăng ký chấm dứt thay đổi giám hộ. Thủ tục đăng ký chấm dứt thay đổi giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài được áp dụng theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 của luật này. 1.4. Đăng ký nhận cha mẹ con. Điều 43. Thẩm quyền đăng ký nhận cha mẹ con. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha mẹ con thực hiện đăng ký nhận cha mẹ con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau, giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam. Điều 44. Thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con. 1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha mẹ con nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp đăng ký nhận cha mẹ con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, công chức làm công tác hộ tịch xác minh niêm yết việc nhận cha mẹ con tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong thời gian 7 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha mẹ con niêm yết trong thời gian 7 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã. 3. Phòng tư pháp báo cáo và đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc đăng ký nhận cha mẹ con. Nếu thấy đủ điều kiện thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. 4. Khi đăng ký nhận cha mẹ con, các bên phải có mặt, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch cùng các bên ký vào sổ hộ tịch, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho các bên. 1.5. Đăng ký, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Điều 45. Phạm vi thay đổi hộ tịch. Phạm vi thay đổi hộ tịch theo quy định tại Điều 26 của luật này. Điều 46. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, cư trú ở trong nước, xác định lại dân tộc. Điều 47. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. 1. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 28 của luật này. Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy định của pháp luật. Trình tự được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của luật này. 2. Thủ tục yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 29 của luật này. Mục 6. Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Điều 48. Thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, kết hôn, giám hộ, nhận cha mẹ con, xác định cha mẹ con, nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cá nhân đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây, ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của cá nhân đã thực hiện ở nước ngoài. 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người có trách nhiệm khai tử theo quy định tại khoản 1 điều 33 của luật này, ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Điều 49. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, giám hộ, nhận cha mẹ con, xác định cha mẹ con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử. 1. Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, giám hộ, nhận cha mẹ con, xác định cha mẹ con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử, nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 2. Sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, công chức làm công tác hộ tịch, kiểm tra, nếu thấy yêu cầu là phù hợp thì ghi vào sổ hộ tịch. Phòng tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc. Điều 50. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn. 1. Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn, nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 2. Sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, công chức làm công tác hộ tịch, kiểm tra, nếu thấy yêu cầu là phù hợp thì ghi vào sổ hộ tịch. Phòng tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc. Điều 50. Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn. 1. Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn, nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 2. Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 điều này và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch, phòng tư pháp báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp trích lục cho người yêu cầu. 3. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục và thời gian phối hợp giữa các cơ quan thực hiện điều này. 1.7. Đăng ký khai tử. Điều 51. Thẩm quyền đăng ký khai tử. 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi cư trú cuối cùng của người chết, thực hiện việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, chết tại Việt Nam. 2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết theo quy định tại khoản 1 điều này thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Điều 52. Thủ tục đăng ký khai tử. 1. Người đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu thấy việc khai tử đúng, thì công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch và cùng người đi khai tử ký vào sổ hộ tịch, phòng tư pháp báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục hộ tịch cho người đi khai tử. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc. 3. Sau khi đăng ký khai tử, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân. Trường hợp người chết là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì công chức làm công tác hộ tịch khóa thông tin của người chết trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Chương 4. Đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện. Điều 53. Đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài. 1. Cơ quan đại diện thực hiện đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài nếu việc đăng ký đó không trái pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 2. Căn cứ quy định của luật này, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài tại cơ quan đại diện. Điều 54. Công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện. 1. Cơ quan đại diện cử viên chức ngoại giao lãnh sự thực hiện đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài. 2. Viên chức ngoại giao lãnh sự làm công tác hộ tịch ngoài điều kiện tiêu chuẩn của viên chức ngoại giao lãnh sự phải được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch trước khi thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch. Điều 55. Lập sổ hộ tịch tại Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao lập sổ hộ tịch để ghi chép, cập nhật đầy đủ, quản lý thống nhất thông tin hộ tịch của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài đã đăng ký tại cơ quan đại diện và làm căn cứ cấp bản sao trích lục hộ tịch. Điều 56. Trách nhiệm báo cáo của cơ quan đại diện. Sau khi đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, cơ quan đại diện có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kèm bản sao trích lục hộ tịch về Bộ Ngoại giao để ghi vào sổ hộ tịch và cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Chương 5. Cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch. 1.1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch. Điều 57. Cơ sở dữ liệu hộ tịch. 1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch là tài sản quốc gia, lưu giữ toàn bộ thông tin hộ tịch của mọi cá nhân, làm cơ sở để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, phục vụ yêu cầu tra cứu thông tin, quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 2. Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm sổ hộ tịch và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là căn cứ để cấp bản sao trích lục hộ tịch. Điều 58, sổ hộ tịch. 1. Sổ hộ tịch là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Mỗi loại việc hộ tịch phải được ghi vào một quyển sổ, các trang phải đóng dấu giáp lai, sổ hộ tịch được lưu giữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật. 2. Việc khóa sổ hộ tịch được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm. Khi khóa sổ hộ tịch phải ghi rõ tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký, người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch ký, đóng dấu. Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác đã nộp khi đăng ký hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 3. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản sổ hộ tịch, giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác liên quan đến đăng ký hộ tịch. Điều 59. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được lập để lưu giữ, cập nhật, quản lý, tra cứu thông tin hộ tịch, phục vụ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến, được kết nối để cung cấp trao đổi thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2. Chính phủ quy định sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, thủ tục, trình tự đăng ký hộ tịch trực tuyến, việc kết nối cung cấp, trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Điều 60. Cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 1. Các sự kiện hộ tịch của cá nhân ngay sau khi đăng ký vào sổ hộ tịch đều phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Cơ quan đăng ký hộ tịch chịu trách nhiệm về mọi thông tin hộ tịch được cập nhật trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 2. Trường hợp thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khác với thông tin trong sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với sổ hộ tịch. Điều 61. Nguyên tắc quản lý khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch. 1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch được quản lý, bảo mật, bảo đảm an toàn. Chỉ những cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền mới được tiếp cận và khai thác theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có trách nhiệm bảo đảm bí mật cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch. 1.2. Cấp trích lục hộ tịch. Điều 62. Cấp bản chính trích lục hộ tịch khi đăng ký hộ tịch. 1. Khi đăng ký hộ tịch, cơ quan đăng ký hộ tịch cấp 1 bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch, trừ việc đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn. 2. Bản chính trích lục hộ tịch được chứng thực bản sao. Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký. Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký. Điều 64. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch. 1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch. Trường hợp cơ quan tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch. 2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu. Chương 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch. 1.1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch. Điều 65. Trách nhiệm của chính phủ. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hộ tịch. Bộ Tư pháp giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch. 2. Nội dung quản lý nhà nước về hộ tịch bao gồm: A. Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về hộ tịch. B. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. C. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch. D. Thống kê hộ tịch. D. Hợp tác quốc tế về hộ tịch. Điều 66. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Quy định hướng dẫn chỉ đạo bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký quản lý hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch ở trong nước. 2. Ban hành hướng dẫn sử dụng, quản lý sổ hộ tịch, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác, quy định cụ thể điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động. 3. Xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, hướng dẫn chỉ đạo địa phương trong việc quản lý, sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 4. Hàng năm, tổng hợp tình hình phân tích, đánh giá thống kê hộ tịch, báo cáo chính phủ. Điều 67. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao. 1. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại cơ quan đại diện và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Quy định, hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện. B. Tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho viên chức ngoại giao, lãnh sự. C. Lập sổ hộ tịch để quản lý thông tin hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan đại diện. D. Cập nhật khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định. D. Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch của cơ quan đại diện gửi Bộ Tư pháp theo quy định của chính phủ. 2. Cơ quan đại diện thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về hộ tịch, pháp luật về lãnh sự và điều ước quốc tế liên quan. B. Bố trí viên chức ngoại giao lãnh sự thực hiện nhiệm vụ đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện. C. Quản lý, sử dụng sổ hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch theo quy định. D. Quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định. D. Báo cáo Bộ Ngoại giao nội dung đăng ký hộ tịch để cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch. E. Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định. G. Lưu giữ giấy tờ, đồ vật và chứng cứ khác liên quan đến đăng ký hộ tịch. H. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền. Viên chức ngoại giao lãnh sự làm công tác hộ tịch có trách nhiệm giúp cơ quan đại diện thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại các điểm A, C, D, D, E và G khoản 2 điều này. Điều 68. Trách nhiệm của Bộ Công an. Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Bảo đảm kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định của pháp luật. 2. Bảo đảm an ninh an toàn thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 3. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác hộ tịch. Điều 69. trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Hướng dẫn chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. B. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch. C. Căn cứ quy định của chính phủ, quyết định việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã, bảo đảm cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch. D. Quản lý cập nhật khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định. D. Thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch theo thẩm quyền. E. Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp trái quy định của luật này, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật. G. Định kỳ tổ chức việc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch. H. Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định. 2. Sở Tư pháp giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy định tại các điểm A, B, D, D, G và H khoản 1 điều này. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý. Điều 70. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. 1. Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của luật này. B. Chỉ đạo, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. C. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về hộ tịch. D. Quản lý, sử dụng sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định. D. Căn cứ quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bố trí công chức làm công tác hộ tịch. E. Quản lý cập nhật khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định. G. Thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hộ tịch theo thẩm quyền. H. Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban Nhân dân cấp xã cấp trái quy định của luật này, trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật. Y. Tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo quy định của chính phủ. K. Lưu trữ sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch. 2. Phòng Tư pháp giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm A, B, C, D, E, G, I và K khoản 1 điều này. 3. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện, không có đơn vị hành chính cấp xã, thì ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn về đăng ký và quản lý hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, còn thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đăng ký và quản lý hộ tịch của Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quy định tại Điều 71 của luật này. 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý. Điều 71. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã. 1. Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây. A. Thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của luật này. B. Căn cứ quy định của Ủy ban Nhân dân cấp trên, bố trí công chức tư pháp hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch. C. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về hộ tịch. D. Quản lý sử dụng sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định. D. Quản lý cập nhật khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định. E, tổng hợp tình hình và thống kê hộ tịch, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp huyện theo quy định của chính phủ. G, lưu trữ sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch. H, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc khai sinh, khai tử, chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch do buông lỏng quản lý. Công chức tư pháp, hộ tịch giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điểm A, C, D, D, E và G, khoản 1 điều này. 1.2. Công chức làm công tác hộ tịch. Điều 72. Công chức làm công tác hộ tịch. 1. Công chức làm công tác hộ tịch bao gồm công chức tư pháp hộ tịch ở cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch ở phòng tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, viên chức ngoại giao lãnh sự làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện. 2. Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã phải có các tiêu chuẩn sau đây. A. Có trình độ từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. B. Có chữ viết rõ ràng và trình độ tin học phù hợp theo yêu cầu công việc. Căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công việc tư pháp hộ tịch của địa phương, chính phủ quy định việc bố trí công chức tư pháp hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách. 3. Công chức làm công tác hộ tịch tại phòng tư pháp phải có trình độ cử nhân luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. 4. Viên chức ngoại giao lãnh sự làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. Điều 73. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức làm công tác hộ tịch. 1. Trong lĩnh vực hộ tịch, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây. A. Tuân thủ quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan về hộ tịch. B. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân cấp xã và pháp luật về việc đăng ký hộ tịch. C. Tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch. D. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực, cập nhật đầy đủ các sự kiện hộ tịch đã được đăng ký vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. D. Chủ động kiểm tra, rà soát để đăng ký kịp thời việc sinh, tử, phát sinh trên địa bàn. Đối với địa bàn dân cư không tập trung, điều kiện đi lại khó khăn, cách xa trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, công chức tư pháp hộ tịch báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp xã cho tổ chức đăng ký lưu động đối với việc khai sinh, kết hôn, khai tử. E. Thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật để nâng cao năng lực và nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Ủy ban Nhân dân hoặc cơ quan tư pháp cấp trên tổ chức. G. Chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân cùng cấp phối hợp với cơ quan tổ chức kiểm tra, xác minh về thông tin hộ tịch, yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân cung cấp thông tin để xác minh khi đăng ký hộ tịch, phối hợp với cơ quan công an cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2. Quy định tại khoản 1 điều này cũng được áp dụng đối với công chức làm công tác hộ tịch của phòng tư pháp, viên chức ngoại giao lãnh sự làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Điều 74. Những việc công chức làm công tác hộ tịch không được làm. 1. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, gây khó khăn, phiền hà, nhận hối lộ khi đăng ký quản lý hộ tịch. 2. Thu lệ phí hộ tịch cao hơn mức quy định hoặc đặt ra các khoản thu khi đăng ký hộ tịch. 3. Đặt ra thủ tục giấy tờ cố ý kéo dài thời hạn giải quyết đăng ký hộ tịch trái quy định của luật này. 4. Tẩy xóa sửa chữa làm sai lệch nội dung thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch. 5. Đăng ký cấp giấy tờ về hộ tịch trái quy định của luật này. 6. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật cá nhân mà biết được qua đăng ký hộ tịch. 7. Công chức làm công tác hộ tịch vi phạm các quy định tại điều này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Chương 7. Điều khoản thi hành. Điều 75. Giá trị của sổ hộ tịch được lập, giấy tờ hộ tịch được cấp trước ngày luật này có hiệu lực. 1. Sổ hộ tịch được lưu trữ trước ngày luật này có hiệu lực vẫn có giá trị làm căn cứ chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân, tra cứu, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 2. Giấy tờ hộ tịch đã cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật về hộ tịch trước ngày luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng. Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Hồ sơ đăng ký hộ tịch được thụ lý trước ngày luật này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của pháp luật về hộ tịch tại thời điểm tiếp nhận. 2. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký lại khai sinh, khai tử kết hôn đã được đăng ký trước ngày luật này có hiệu lực. 3. Chính phủ chỉ đạo việc rà soát, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong luật, quy định thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam, chế độ lập, quản lý, sử dụng sổ hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi xây dựng xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chậm nhất đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc theo quy định của luật này. Điều 77. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. 2. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 8, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.